Chuyện Queensland với Hưng Việt
và Mỹ Dung. Đã có nhiều quyển sách nhận định về cuộc chiến Việt Nam, thắng hay thua tùy theo góc nhìn của người viết. Cũng không ít những quyển hồi ký tùy bút diễn tả tâm trạng suy tư về quê hương đất nước từ cuộc chiến đó. Nhưng hiếm thấy một quyển sách vừa ghi lại những biến động lịch sử lại vừa ký thác những băn khoăn trăn trở của tác giả trước những sự kiện vừa nói. Còn Ai Giữa Mênh Mông Đời Mình là một trong những tác phẩm hiếm hoi đó. Và sau đây là cuộc mạn đàm giữa phóng viên Hương Việt với tác giả Phạm Minh Tâm trong dịp bà đến Brisbane để cho ra mắt tác phẩm 700 trang nói trên.
Dạ, trước hết xin kính chào bà Phạm Minh Tâm ạ.
Dạ, xin kính chào anh Trần Hương Việt và thính giả đài SBS.
Dạ, xin thành thật cảm ơn bà đã dành thời giờ quý báu của bà lên Brisbane này để ra mắt quyển sách mà cho chúng tôi có cuộc mạn đàm ngày hôm nay. Trước hết thì xin bà giải thích cho biết lý do tại sao bà chọn tựa đề của quyển sách là như thế, mà theo chỗ chúng tôi được biết là trích từ một câu trong nhạc phẩm Xin Còn Gọi Tên Nhau của tác giả Trường Sa.
Thưa anh, như tôi cũng đã trình bày ở trang đầu gọi là vào sách, đó là một cơ duyên mà tôi nghĩ có lẽ là cơ duyên lịch sử, bởi vì lần cuối cùng tôi rời Sài Gòn năm 2010 thì tôi dành một ngày cuối cùng đi cùng hết thành phố ngày xưa tôi đã lớn lên để tìm lại một chút cái dấu vết xưa thì không còn gì nữa. Mà nơi tôi đến đầu tiên là Thư viện Quốc gia của Việt Nam Cộng Hòa xây lên. Nhưng mà khi tôi định vào xem là với cái tòa nhà đồ sộ Việt Nam Cộng Hòa đã xây đó, bây giờ họ chứa cái gì trong đó. Nhưng tôi bước vô cái cổng thì một tấm bia nó đập vào mắt tôi. Trên đó đó, họ cũng nói đây là cái nền cũ của tòa khám lớn thời thực dân. Và bây giờ được xây lên với cái dụng ý là một nơi để mà phát triển văn hóa dân tộc. Nhưng họ không tôn trọng cái ý đó. Mà họ nói vòng vo tam quốc. Cuối cùng họ quy về rằng đó là công lao của các chiến sĩ cách mạng của họ. Tôi buồn lắm. Tôi quay ra. Nhưng không đành bỏ đi. Tôi đứng bên ngoài đường, tôi nhìn vào, tôi thấy các bạn trẻ đang đi lại, phấn khởi lắm, hãnh diện lắm vì mình được đi vào cái chốn gọi là thư viện. Tôi buồn, tôi thương họ. Họ đang bị đánh lừa. Và họ đã bị lừa từ những cái chi tiết nhỏ về lịch sử như vậy. Rồi tôi đi xuống dưới con đường Nguyễn Trung Trực. Ngày xưa thời sinh viên chúng tôi đã đi cái con dốc đó bao nhiêu lần, đi ngang nhà hàng Thanh Thế vân vân và vân vân. Thì không còn gì nữa. Và tôi đi dọc theo cái đường Lê Lợi ngày trước cũng không còn gì. Rồi bỗng nhiên trong cái buồn đó đó, thì tôi nghe đâu đó trong một cái máy nghe nhạc của một người bán hàng cái câu còn ai giữa mênh mông đời mình. Sao nó giống tâm trạng tôi quá. Thế là tôi cứ nhẩm đi nhẩm lại. Đến khi lên xe buýt về nhà, tôi chợt nhớ ra, à, nó ở trong cái phim khúc đầu tiên, cái bản nhạc Xin Còn Gọi Tên Nhau của nhạc sĩ Trường Sa. Thế rồi tôi cứ trăn trở hoài với cái câu còn ai giữa mênh mông đời mình. Và ngày hôm sau, suốt trên chuyến máy bay về Úc, tôi quyết định mình phải gọi tên nhau. Gọi từ quá khứ gọi về, nhớ đến đâu gọi đến đó. Dạ thưa anh, nó là như vậy.
Như vậy lúc đó bà muốn ngụ ý còn ai giữa mênh mông đời mình, thì ai ở đây là ai? Và mênh mông là mênh mông tới mức độ nào, từ quá khứ 1945 hay là từ 1975 tới 2010?
Thưa, cái mênh mông trước mắt tôi lúc bây giờ nó là cái thành phố Sài Gòn rộng lớn, mà tôi nhìn tứ phía tôi không gặp được một chút gì là kỷ niệm hay một hình ảnh hay một ấn tượng nào của những ngày Sài Gòn trước 1975. Mà toàn là người lạ. Ngôn ngữ thì đối với tôi cũng lạ, cách sinh hoạt cũng lạ, cảnh sắc buôn bán cũng lạ. Cho nên anh nghĩ coi giữa cái xa lạ của một thành phố quá khứ như vậy, tôi có lạc lõng không?
Thưa bà, lần đầu tiên bà đặt chân đến xứ Úc là năm nào và ở hoàn cảnh nào ạ?
Thưa, sau bao lần vượt biên thất bại thì tôi được gia đình bảo lãnh sang Úc năm 1992. Chứ còn trong tâm tưởng của tôi vẫn là suy tư của một người tị nạn.
Dạ, sang đến Úc thì ý muốn lưu lại một tác phẩm để mà ghi nhớ những người, những sự kiện, những cảnh sắc ở Việt Nam đó. Có từ cái lúc mà năm 2010 hay là từ trước đó nữa cơ?
Thưa, nó quyết định từ cái sự việc mà tôi vừa nói trên năm 2010. Còn lịch sử là một cái gì làm cho tôi trăn trở lâu lắm, nhưng tôi chưa hề dám nghĩ đến việc phải ghi lại. Tôi là một nhà báo, tôi ở hải ngoại này tôi cộng tác với một tờ báo ở bên Mỹ cũng đã gần một phần tư thế kỷ. Tôi cũng phải hay đi tìm tài liệu. Thì tôi cứ thấy dần dần những cái sách vở mà trước 1975 đó nó cạn kiệt hết và thay thế bằng những cái sách vở bây giờ họ viết. Tôi thấy cả một nguy cơ, nhưng mà thưa anh, tôi vẫn thấy sức mình nhỏ nhoi quá, không mơ mộng gì hết, chỉ thấy xót xa thôi.
Thưa bà, có nói đến sách báo hay nói riêng về sách vở thôi, ở hải ngoại, riêng ở nước Úc này, thì chắc bà cũng đã có vào những cái thư viện ở đây để mà tìm hiểu, để mà xem xét. Thì bà có nhận thấy là số lượng sách mà được xuất bản từ Việt Nam á và phát hành ở bên đây trên các kệ sách của những thư viện công cộng đó, càng ngày nó càng nhiều và lấn át những cái tác phẩm mà chúng ta được biết do các văn sĩ thời trước sáng tác mà có thể từ hải ngoại hoặc là từ Việt Nam trước 75.
Dạ thưa anh, đúng như vậy. Bởi vì cái mục đích của tôi khi viết cuốn sách này, tôi cũng nhắm vào đồng bào anh em tôi, tức là vấn đề là tiếng Việt. Mà tôi đi các thư viện địa phương là nơi mà cũng có phần gọi là ngôn ngữ cộng đồng đó, thì tủ sách Việt Nam cũng phong phú lắm. Nhưng mà trên những cái kệ sách đó đó, thì những sách của những tác giả miền Nam trước bây giờ tái bản hoặc là viết sau ngày 30 tháng 4 nhưng nói về 20 năm miền Nam, nó cũng dần dần nó cũng vắng bóng, và thay bằng những cái cuốn sách của chế độ mới, nó có những cái mà lật ngược hẳn với những sự thật. Cho nên cái điều đó làm tôi cũng trăn trở lắm, nhưng mà tôi cũng không biết làm sao được, chưa dám có ý nghĩ gì cả.
Thưa, bây giờ trở lại cái quá khứ của bà. Trước đây theo chỗ chúng tôi được biết, bà là một sinh viên tốt nghiệp Đại học Văn khoa và cũng là tốt nghiệp Đại học Luật khoa ở Sài Gòn. Thì bà đã được học hỏi từ nhiều giáo sư, nhiều nhân vật rất là nổi tiếng trong các lĩnh vực văn hóa. Thì những bậc giáo sư nào mà có ảnh hưởng với bà nhiều nhất?
Dạ thưa anh, nhiều lắm. Gần như hầu hết các thầy dạy chúng tôi ở Đại học Văn khoa và Luật khoa đó thì gần như là cũng xứng đáng để là cái gương cho chúng tôi bước theo. Nhưng mà đặc biệt nhất là bên văn khoa, tôi chọn cái ngành học là văn chương Việt Hán, cho nên nó rất gần với cái đạo học Đông Phương và văn hóa Việt Nam, nó ăn sâu vào đầu óc tôi nhiều hơn. Còn bên luật thì tôi phục các bậc thầy học cao hiểu rộng, và tôi học về ngành công pháp, cho nên về những cái luật mà bang giao quốc tế, giao tế với nhau giữa các nước tôi nắm vững. Cho nên sau 75 đó, tôi nhìn thấy đó, cái chính sách của Việt Nam, tôi thấy nó chẳng có luật lệ gì hết. Hình như là họ cũng không nhắm đến những cái chuyện vị thế của họ trên trường quốc tế về vấn đề luật lệ, mà họ chỉ nhắm tuyên truyền. Mà cái tuyên truyền nhiều nhất của họ là nhắm vào cộng đồng người Việt tị nạn. Cho nên cái vấn đề tủ sách của cộng đồng người Việt tị nạn làm tôi băn khoăn nhiều hơn.
Thế thưa bà, theo bà quan niệm thì cái quyển sách Còn Ai Giữa Mênh Mông Đời Mình á, là một hồi ký hay là một quyển sách lịch sử, hay là như ông Nguyễn Văn Lục đã gọi là hồi ký sử? Cuốn sách của bà, theo bà thì thuộc về thể loại nào?
Thưa anh, là có một số thân hữu quen biết tôi khi nhận được sách đó, thì cũng đã đặt những ý nghĩa về cái cuốn sách của tôi Nhưng mà trước khi tôi đặt tên cho nó, tôi cũng suy nghĩ nhiều lắm. Nếu gọi là sử, tôi không có khả năng viết sử. Nếu gọi là hồi ký, tôi chả là nhân vật gì để viết hồi ký. Cho nên, như tôi đã nói lúc đầu, phải gọi tên, gọi từ quá khứ, gọi về, nhớ tới đâu gọi tới đó. Cho nên tôi gọi nó là Trường Thiên Tùy Bút, có nghĩa là tùy theo cái tâm tư của mình nó trào ra ngọn bút, có sao thì viết vậy. Nhưng mà các người điểm sách không đồng ý với tôi rằng gọi là Trường Thiên Tùy Bút thì nó nhẹ quá, bởi vì trong đó nó nặng ký về lịch sử, nó nặng ký về văn hóa, nó về đủ thứ chuyện. Nhưng thưa với anh thế này, từ lúc lớp nhất, ngày xưa gọi là lớp nhất bậc tiểu học, tức là lớp 5 sau này, tôi được học một bài công dân giáo dục có cái câu rằng mỗi người là một con nợ của xã hội. Và sau đó lên cao một chút, các thầy cô lại dạy cho tôi một cái tiếng nữa là món nợ đồng lần. Tức là cùng một lúc liên tục trả. Tôi đang ngồi đây, tôi mặc bộ quần áo là tôi mắc nợ người thợ dệt, ví dụ vậy. Và tôi làm nghề dạy học thì những người nông dân mắc nợ tôi về cái kiến thức tôi cho con cái họ, nhưng tôi lại mắc nợ họ về lúa gạo, về cơm áo. Tức là chúng ta đúng là con nợ của xã hội, cho nên tôi phải trả món nợ đó được chừng nào hay chừng đó, bởi vì tôi không muốn là kẻ quỵt nợ. Và cuốn sách của tôi viết ra một phần là tôi muốn trả món nợ đó, một phần như tôi có kết luận như một chân tình tạ lỗi với quê hương.
Thưa, thế thì theo bà cái món nợ đó bà đã trả xong chưa? Trường Thiên Tùy Bút đó có thể có Trường Thiên số 2 hay không?
Món nợ bao giờ trả cho xong ấy? Mình cố gắng bằng tâm ý của mình thôi. Bởi vậy khi tôi kết luận cái trang mà vào sách của tôi nói đây không phải là khả năng mà là tấm lòng. Thì một người đàn anh của tôi bên Pháp là anh Đỗ Mạnh Tri viết cái lời bạt. Thưa anh, là lời bạt là thường là của một người sau khi đọc sách thì viết đằng sau cuốn sách. Thì anh có nói với độc giả rằng Phạm Minh Tâm đã viết với cả một tấm lòng. Và trong đó là có nhắc đến món nợ, đó là món nợ đồng bào với nhau, ở đâu cũng nên tôn trọng cái tình đồng bào. Mà Phạm Minh Tâm có viết chăng là để viết cho nhau, nói với nhau. Đó là anh Tri đã đọc đúng cái tâm ý của tôi.
Dạ thưa, cảm ơn bà. Chúng tôi cũng rất là mong đợi được tiếp nhận và để được đọc cái tác phẩm của bà. Nhưng mà sau tác phẩm này đó, bà đã có cho ra đời những cái tác phẩm khác nữa chưa?
Thưa, tôi chưa dám có ý nghĩ đó. Bởi vì nếu mà anh đọc gần 700 trang giấy với những trích dẫn thì anh thấy hình như tôi hơi tham đó. Tôi nói nhiều quá rồi. Đủ chuyện trong đó hết. Hãy nhớ cái gì là nói cái đó, là đi tìm tài liệu cho bằng được để đưa ra ánh sáng mọi chuyện. Và tại sao tôi chỉ chọn cái mốc điểm thời gian viết tới 30/4/75 thôi?
Tại sao?
Bởi vì tôi nói về cái miền Nam kể từ sau ngày ký Hiệp định Geneva để thành một cái miền đất tự do còn lại của đất nước á, cho đến ngày 30/4, người ta sống vội, sống mà như là quên sống, bởi vì phải đối mặt với chiến tranh, với đủ thứ hết. Thì người ta sẽ không nắm bắt được nhiều lắm đâu. Còn sau 30/4/75 thì tôi nhường lại cho tất cả mọi người anh em tôi, trong đó có tôi, tự mà suy nghĩ.
Thưa bà có nghĩ tới việc là biếu tác phẩm của bà đến các thư viện công cộng ở Melbourne, ở thủ phủ các tiểu bang khác ở nước Úc này hay không ạ?
Dạ thưa có chứ, cái đó là mục đích chính của tôi. Tại vì sách nằm ở thư viện mới là sách tồn tại. Người đàn anh của tôi ở bên Pháp thì khi sách về đến nơi đó thì anh ấy báo cho tôi biết là anh đã gửi được vào trong thư viện quốc gia Pháp. Anh đã gửi vào thư viện của Viện Ngôn ngữ Đông Phương, tức là Langue Oriental. Và thư viện mà nhiều người hay đến tham khảo nữa là thư viện của Hội Thừa Sai Ba Lê. Rồi một người bạn của tôi ở Toulouse cũng đã bỏ vào hai thư viện của hai nhà dòng, là nơi mà các tu sĩ Việt Nam hay lui tới ở đó để cho họ đọc. và một người nữa là cựu trung tá quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Thì sau khi đọc xong, anh đưa anh tặng thư viện cộng đồng ở Marseille. Trong tương lai có nhiều người bạn hứa giúp tôi làm cái chuyện đó, là dù sách còn hay hết, tôi vẫn tái bản một số. Lần tái bản này đó thì tôi sẽ xin số copyright đàng hoàng, tức là ISBN, là tức là International Standard Book Number. Để có cái số đó thì nó bảo chứng cho nhiều chuyện.
Thế nào ở Úc cũng sẽ có nhiều người giúp bà về vấn đề đó phải không ạ?
Thưa có ạ, bây giờ hiện tại đã có một số. Một người đã nhận là sẽ lấy những mẫu đơn để cho tôi điền và xin cái ISBN.
Điều đó rất là quan trọng.
Tôi nghĩ thế. Và đồng thời còn một cái tôi rất muốn làm nhưng mà không biết có làm nổi không, là nên dịch qua tiếng Anh. Thứ nhất là những người trẻ họ đọc được. Thứ hai là những độc giả ngoại quốc họ đọc được, họ hiểu được về đất nước, về quê hương chúng ta, về cái miền Nam, về cái hệ quả của ngày 30 tháng 4. Nó không phải là đơn giản là bên thắng cuộc, bên thua cuộc.
Vâng, có hai vấn đề. Thứ nhất bà là một thông dịch viên, tức là khả năng Việt và Anh ngữ của bà rất là vượt mức bình thường rồi. Thì chúng tôi thiết nghĩ là cái tác phẩm của bà thì chắc cũng không khó để mà dịch ra tiếng Anh. Thứ hai nữa là bởi vì đó là một điều rất là cần thiết cho những thế hệ trẻ Việt Nam cũng như người ngoại quốc hiểu được cái vấn đề. Thưa cuối cùng là bà còn có điều chi muốn chia sẻ với thính giả của chúng ta hay không ạ?
Dạ, xin cảm ơn anh Trần Hưng Việt. Cảm ơn quý vị thính giả từ nãy giờ đã lắng nghe. Lời cuối cùng trước khi cuộc phỏng vấn này chấm dứt thì tôi chỉ muốn thưa với quý vị rằng chúng ta là người Việt Nam. Chúng ta bỏ nước ra đi, chúng ta cũng đang trong cái cõi mênh mông của thế giới đấy. Thế giới rộng lớn lắm mà người Việt tản mát khắp nơi, nó cũng mênh mông. Và chúng ta nên cùng với tôi đặt câu hỏi để đi tìm còn những ai giữa mênh mông đời mình. Như hồi nãy tôi có nghe bác sĩ Nguyễn Anh Dũng nói rằng dân Do Thái, thưa rằng dân Do Thái tôi phục lắm. Và tôi luôn luôn nhắc đến họ bởi vì họ mất nước lâu lắm. Nhưng mà khi họ gặp nhau á, thì cái câu của họ chào nhau là Lăng Prose à Jerusalem, năm tới ta về Jerusalem. Và họ đã về. Thì tôi cũng đồng ý với bác sĩ Nguyễn Anh Dũng, nếu bây giờ người Việt chúng ta khắp nơi, chúng ta hẹn nhau về Sài Gòn thì chắc chắn chúng ta sẽ về.
Thưa, câu phát biểu của bà rất là thấm thiết. Xin một lần nữa thành thật cảm ơn bà Phạm Minh Tâm đã dành thời giờ quý báu của bà cho cuộc nói chuyện ngày hôm nay. Xin kính chúc buổi lễ ra mắt sách ngày mai được thành công tốt đẹp, cũng như là bà sẽ luôn được nhiều sức khỏe, bình an để còn cho ra đời những tác phẩm khác nữa. Xin cảm ơn bà.
Dạ, xin cảm ơn anh và cảm ơn đài.